chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Kính chào các đồng chí và quý thính giả. Các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 1, chương trình có các nội dung chính sau: sẵn sàng phương án bảo vệ nhân dân vui xuân đón Tết; Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 bảo đảm thực phẩm Tết cho bộ đội; chuyên mục lực lượng vũ trang quân khu, những mốc son trên con đường phát triển. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa đến khảo sát việc triển khai xây dựng một số công trình hạ tầng phát triển kinh tế xã hội tại đảo Hòn Khoai thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Khảo sát thực tế, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát cân đối ngân sách, ưu tiên cho dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp địa phương phát huy lợi thế tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Cà Mau tích cực hỗ trợ, phối hợp chuẩn bị mặt bằng, đề xuất cấp trên có chính sách ưu tiên, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, phát huy tối đa hiệu quả công trình khi đưa vào sử dụng.
Năm 2024, lực lượng vũ trang quân khu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh của trên, nắm dự báo đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức huấn luyện chặt chẽ các đối tượng. Các tỉnh, thành phố hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập trong nhiệm kỳ, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024, duy trì hiệu quả hoạt động Tết quân dân trong đồng bào dân tộc Khmer, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết luận hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2024, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, tăng cường quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng năm 2025, nhất là tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu, tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng.
Sau hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2024 của quân khu, các ngành tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Năm 2024, ngành tham mưu bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy chỉ huy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ hai tỉnh An Giang, Cà Mau và diễn tập các cấp. Có 113 đề tài sáng kiến cải tiến được ứng dụng, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trên địa bàn. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, kế hoạch B các cấp theo chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu được cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn thực hiện toàn diện, chặt chẽ, sát tình hình nhiệm vụ. Kết quả giáo dục chính trị các đối tượng 100% đạt yêu cầu, 81,7% khá giỏi. Tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng các cấp, thăm tặng 2.223 suất quà các đối tượng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, số tiền gần 4 tỷ đồng. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu yêu cầu cấp ủy chính ủy, chính trị viên các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp, chú trọng đổi mới nội dung hình thức, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nghiêm các chế độ nề nếp sinh hoạt đảng, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt.
Năm 2024, ngành hậu cần kỹ thuật quân khu tập trung xây dựng quy chế quy định phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị kỹ thuật hiện có, kiện toàn hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo quy định, duy trì dự trữ đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần kỹ thuật, bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất khác, tích cực huy động các nguồn lực xây dựng và hoạt động hậu cần phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ. Các mô hình điểm theo đề án của IN21 đạt hiệu quả thiết thực và tiếp tục nhân rộng trong toàn quân khu, duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,12% trở lên. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, lưu ý ngành hậu cần kỹ thuật các cấp chú trọng kiểm kê, kiểm tra, nắm chắc trang bị kỹ thuật hiện có, chú trọng các biện pháp bảo đảm sức khỏe bộ đội, bảo quản, sử dụng, sửa chữa trang bị kỹ thuật, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ chiến sĩ, nhân viên, chuẩn bị tốt các chế độ tiêu chuẩn cho chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ và chế độ Tết cho bộ đội, tăng cường triển khai mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tiếp tục nhân rộng mô hình đề án QN21.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2024, các lực lượng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc ý định, tổ chức tập bài sát tình hình thực tế địa phương, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Phần thực binh ngoài lực lượng vũ trang địa phương còn có sự tham gia của các đơn vị chủ lực, đứng chân trên địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm kết luận nghị quyết của trên về khu vực phòng thủ, tập trung chỉ đạo xây dựng tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, nhất là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
Năm 2024, ngành quân báo trinh sát quân khu quán triệt thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của trên, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động, nắm chắc, báo cáo kịp thời tin tức, tình hình địa bàn, nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị quân báo trinh sát quân khu năm 2024, Thiếu tướng Diêm Thông Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu, yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao khả năng dự báo, đánh giá, làm chủ tình hình địa bàn đảm nhiệm, phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền các địa phương, xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống, nhất là địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo.
Trong tuần, đoàn công tác quân khu do Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc và xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tại mỗi nơi đến, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đại diện cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành phố thăm hỏi, tặng quà, động viên lực lượng vũ trang và bà con tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, đạt nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng xã đảo ngày càng giàu mạnh.
Cùng thời gian này, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác Quân khu cũng đến thăm tặng quà các đơn vị trên tuyến biên giới, chốt dân quân, bộ đội biên phòng và các đội ca trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu biểu dương kết quả nổi bật của các đơn vị trong năm, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ chiến sĩ gặt hái nhiều thành công, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu chỉ huy các cấp tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp đúng quy định, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Năm 2024, trường quân sự quân khu có 4 giáo trình tài liệu tham gia nghiệm thu, gồm giáo trình lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và 3 tài liệu súng đại liên, trung đội dân quân tự vệ chống xâm nhập biên giới ở địa bàn Tây Nam Bộ, kỹ thuật quân lương. Hội đồng khoa học, cục nhà trường, bộ tổng tham mưu nhất trí với các ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng, đánh giá 4 giáo trình tài liệu dạy học của trường quân sự quân khu đạt chất lượng tốt, đồng ý nghiệm thu cấp bộ tổng tham mưu, đồng thời yêu cầu ban biên soạn tiếp thu, bổ sung một số nội dung theo quy định, hoàn thiện giáo trình tài liệu, làm thủ tục xuất bản, in ấn, đưa vào giảng dạy, nghiên cứu trong thời gian tới.
Tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long và một năm phát sóng chương trình Bên dòng Cửu Long. Năm 2024, ban đại diện tại đồng bằng sông Cửu Long sản xuất trên 500 tin bài tuyên truyền đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nội dung tin bài thể hiện rõ tính chuyên biệt, nét đặc trưng vùng miền, được các thính giả đánh giá cao trên cả 3 ấn phẩm: kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên sóng VOV và các chương trình truyền hình quân đội trên sóng VTV.
Trung đoàn 20 sư đoàn 330 gặp gỡ hạ sĩ quan binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2025. Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, trung đoàn trưởng biểu dương đánh giá cao nỗ lực hạ sĩ quan binh sĩ trong 2 năm tại ngũ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn sau khi xuất ngũ, từng đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu lập thân lập nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề. Các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9, ngoài tất bật chuẩn bị cho mùa ra quân huấn luyện mới, còn chủ động rà soát bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến, trọng tâm là luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống để nhân dân vui xuân đón Tết. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại Trung đoàn 9 Sư đoàn 8.
Để bộ đội đón năm mới 2025 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 4 thường xuyên tổ chức cho bộ đội luyện tập phương án báo động hành quân di chuyển. Nội dung này giúp bộ đội nắm chắc thứ tự, nội dung đến hành động cụ thể các bộ phận. Tất cả đều phải khẩn trương, chính xác, bảo đảm thời gian theo quy định, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Trung sĩ Phạm Minh Tâm, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 chia sẻ.
Nhằm bảo đảm cho đơn vị khỏi bị động bất ngờ trước mọi tình huống, bản thân xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng với luyện tập các phương án, đơn vị còn tổ chức cho bộ đội hành quân đường dài mang vác nặng nhằm rèn luyện cho chiến sĩ có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, đặc biệt là rèn luyện bản lĩnh tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống. Thượng úy Nguyễn Tường Duy, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 4, trung đoàn 9, sư đoàn 8 nói:
Tập trung rèn luyện về tư thế tác phong của bộ đội, hành động của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, việc mang đeo gói buộc trang bị cũng như là hành động cơ động ra các khu vực sát với tình huống, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
Đến thăm đại đội súng máy phòng không 12-7, khi cán bộ chiến sĩ luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không, nhận lệnh, các thành viên kiếp trực nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu, tập trung cao độ cho việc phát hiện, bám bắt mục tiêu. Từng động tác, kỹ chiến thuật được thực hiện thuần thục, nhanh chóng xác định tiêu diệt mục tiêu theo tình huống giả định. Trao đổi với chúng tôi, binh nhất Nguyễn Minh Kha, đại đội súng máy phòng không 12-7 và thượng úy Nguyễn Quang Quynh, đại đội trưởng đại đội súng máy phòng không 12-ly trung đoàn 9 sư đoàn 8 cho biết:
Chúng tôi được luyện tập thường xuyên để nâng cao bản lĩnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng của cán bộ chiến sĩ kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Chúng tôi luôn xác định tốt tư tưởng, quyết tâm, rèn luyện để bảo vệ tốt mục tiêu được giao.
Làm tốt công tác về người, trang bị kỹ thuật, củng cố công sự tiền địa, ngụy trang, thường xuyên luyện tập các phương án. Qua những lần kiểm tra thì đơn vị cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng nắm chắc được yếu lĩnh kỹ thuật động tác, triển khai đội hình chặt chẽ và thực hiện động tác yếu lĩnh đảm bảo tốt.
Không chỉ tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu trên không, mặt đất, mà ngay cả các nội dung trên sông rạch cũng được Trung đoàn 9 chú trọng tổ chức luyện tập thường xuyên, bởi đây là nội dung quan trọng sát điều kiện tác chiến địa hình, đồng bằng, nhiều kênh rạch. Binh nhất Quỳnh Ngọc Thanh Toàn, tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, sư đoàn 8 chia sẻ:
Mục tiêu trên mặt nước cho nổi bồng bềnh, khó lấy đường ngắm. Khi trời có nắng chiếu xuống mặt nước làm tôi chói mắt. Vì thế khi bắn, chúng tôi nắm chắc thời cơ, lên đường ngắm nhanh và kết thúc phát bắn.
Cùng với luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, dịp Tết này các đơn vị Trung đoàn 9 còn tổ chức sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ canh trực ở các cấp, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị và xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung sĩ Trần Văn Tấn Lộc, chiến sĩ tiểu đoàn 4, bộc bạch:
Bản thân em rất là an tâm tư tưởng đón Tết cùng đơn vị và luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ạ.
Vui xuân đón Tết không quên nhiệm vụ, đó là mệnh lệnh, là tinh thần sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9. Đón Tết xa nhà, ai cũng xác định gác lại những niềm riêng tư, hòa trong niềm vui chung bên đồng đội, cùng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần vào ca trực, là vào vị trí chiến đấu. Thượng tá Quỳnh Hữu Cường, chính ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 cho biết thêm:
Quán triệt sâu sắc, kỹ lưỡng các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, chỉ huy trung đoàn cũng như chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tăng cường kiểm tra việc tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu. Đến giờ thì có thể khẳng định rằng 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị an tâm tư tưởng và xác định tốt nhiệm vụ.
Một mùa xuân mới đang về trên khắp vùng quê đất Sen Hồng. Sau những giờ hăng say luyện tập, những người lính trẻ nơi đây lại tất bật chuẩn bị hoạt động vui xuân đón Tết. Và những chậu hoa do chính tay cán bộ chiến sĩ trung đoàn 9 dung trồng bắt đầu khoe sắc rực rỡ như đại diện cho niềm tin vào năm mới với nhiều thành công, thắng lợi mới.
Chúng tôi hành quân trên khắp miền đất nước, dòng các cơn gieo của chúng chào nước Mỹ, bao tháng năm gian khổ chiến trường không nghỉ.
Các đồng chí và quý thính giả, cùng với luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm thực phẩm Tết cho bộ đội. Tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, việc chủ động nguồn thực phẩm từ sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần, mà còn giúp không khí vui xuân đón Tết của những người lính nơi biên cương thêm vẹn tròn.
Cuối năm, thời tiết miền biên diễn nắng nhiều mưa ít, đất đai khô cằn. Tuy nhiên, vườn tăng gia của các đơn vị thuộc Trung đoàn 20 luôn xanh tốt. Bầu sao, loại cây vốn thích hợp trồng trên đất phù sa, lại khỏe khoắn nơi vùng đất khó. Những nụ hoa xen kẽ quả non dày đặc phát triển tươi tốt, hứa hẹn một mùa bội thu. Thượng úy Nguyễn Trọng Thức, tiểu đoàn 6 Trung đoàn 20, sư đoàn 330 chia sẻ với chúng tôi.
Hố bầu nó rộng khoảng 60cm và sâu khoảng từ 50-60. Thì trong cái hố đó mình dùng để mình trộn các cái loại phân cây bầu nó lớn, nó bén rễ, nó dùng cái phần đó để nó phát triển tốt hơn. Hiện tại thì cái dàn bầu đã được khoảng hơn 1 tháng 15 ngày rồi, cũng đã ra trái. Khâu chăm sóc bầu là nó quan trọng cái giai đoạn này.
Không chỉ phát triển tốt giống bầu sao, với kinh nghiệm tăng gia sản xuất nhiều năm, đơn vị còn tính toán thời gian sinh trưởng từng loại, lập kế hoạch tăng gia phù hợp thực tế, trồng thêm nhiều loại như cải xanh, cải thìa, cải tím, bảo đảm tốt nguồn thực phẩm trong dịp Tết. Đại úy Phan Chí Nguyện, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 nói:
các đơn vị trồng các loại rau là khác nhau, không trùng lập để làm sao cho là buổi ăn Tết là nó phong phú và đảm bảo chất lượng.
Đến thăm vườn dưa leo rộng trên 100m², trong giai đoạn kết trái được cán bộ chiến sĩ đại đội trinh sát tích cực chăm bón. Theo chia sẻ của cán bộ chiến sĩ đơn vị, thời điểm này việc chăm sóc càng quan trọng hơn, bởi chúng dễ bị sâu bệnh, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Trung úy Trần Đình Khôi, đại đội trinh sát Trung đoàn 20, sư đoàn 330 cho biết:
dưa leo này phát triển đã hơn được một tháng, thì dưa leo phát triển rất là tốt. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, dắt các đọt dây lên các vàng để đảm bảo cái giai đoạn tiếp theo thì các trái được thu hoạch.
Để đa dạng hóa sản phẩm tăng gia, các đơn vị trực thuộc Trung đoàn 20 tận dụng tối đa diện tích đất trống, đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi, dưới thả cá, trên nuôi gia cầm. Hiện tiểu đoàn 4 sở hữu đàn vịt hàng trăm con và trên 800 kg cá giống các loại đang phát triển tốt. Ước tính sản lượng thu hoạch hàng chục tấn trong dịp Tết này. Thiếu tá Nguyễn Thành Đô, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 thông tin:
năm vừa rồi thì cái kết quả của tăng gia sản xuất thì cũng rất là tốt, số lượng là nó đáp ứng đủ nhu cầu của bộ đội, nhưng mà cái phần chủng loại là nó chưa được nhiều. Năm nay tiếp tục mở rộng nuôi thêm là vịt, gà cũng như là nuôi heo.
Ngoài chủ động về nguồn thực phẩm trong dịp Tết, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 20 còn tích cực cải tạo đất, luân canh gói vụ gieo trồng, để chuẩn bị nguồn rau xanh cung cấp thường xuyên cho bếp ăn đơn vị, nhất là trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới tới đây. Trung tá Lê Thanh Bảo, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 cho biết thêm.
Thường thì giá thành ngoài nó cao hơn là giá thành khai thác tăng dân sức, cho nên là trung đoàn chỉ đạo tập trung là nâng cao về cái chất lượng và hiệu quả cái tăng gia sản xuất. Sản lượng thì rau củ quả đạt trong năm 2004 là trên 90%. Hạn chế được cái nguồn khai thác thực phẩm bên ngoài và đưa vào bữa ăn bộ đội đạt chất lượng cao.
Với sự chủ động cùng những biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo công tác hậu cần, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 20 nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho bộ đội đón Tết, góp phần cải thiện đời sống, duy trì tỷ lệ quân số khỏe, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ những ngày đầu năm mới.
Đường về biên giới, núi cao và vực sâu, kề nhịp chân chiến sĩ, thấm thoáng xưa rừng sâu. Theo cha anh năm xưa bước chân chiến sĩ hát tiếp bài ca quân hành. Đêm quang rừng dù gian lao hiểm nguy không sờn, đoàn quân đi dưới bóng cờ Bác trao năm nào. Qua sông sâu núi cao vang lời Bác khắc ghi trong tim mình, chung tay ta gìn giữ tất đất quê hương. Ta cười trong bóng núi chiều biên giới nhớ nghiêng bước chân chúng tôi, chung chung đoàn quân đi mở trong sắc nắng. Dặm dài đường ta đi, theo bước chân Bác Hồ. Một lòng son sắt vẫn giữ mãi niềm tin, dù đường dài gian khó vẫn giữ tròn tình yêu. Yêu non sông quê hương vững vàng ý chí hát mãi bài ca oai hùng. Trên thao trường dù gian lao khó khăn không sờn, tròn niềm tin dưới quân kỳ Bác trao năm nào. Ta chung tay đắp xây niềm cao truyền thống vinh quang sư đoàn, hoa và đuôi người giữ biên cương Tây Nam. Ta làm theo gương Bác vẫn giữ chiếu sáng soi bước chân chúng tôi, chung chung đoàn quân đi mở trong sắc nắng. Dặm dài đường ta đi, theo bước chân Bác Hồ.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu 10 tháng 12 năm 1945, 10 tháng 12 năm 2025, bắt đầu từ chương trình phát sóng ngày 12 tháng 1, ban biên tập chương trình mở chuyên mục lực lượng vũ trang quân khu những mốc son trên con đường phát triển, giới thiệu những bài viết trận đánh tiêu biểu, kỷ niệm sâu sắc của cán bộ chiến sĩ tướng lĩnh, phản ánh quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành lực lượng vũ trang quân khu. Thời gian còn lại của chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài lực lượng vũ trang quân khu ra đời đáp ứng yêu cầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
Cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, nhưng chưa được bao lâu là phải đương đầu với thù trong giặc ngoài. Ở Nam Bộ, thực dân Pháp được quân Anh tiếp tay đã quay lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Ngày 23 tháng 9 1945, quân Pháp trắng trợn gây hấn ở Sài Gòn, mưu toan đánh chiếm Nam Bộ trong vòng 4 tháng, làm bàn đạp đánh chiếm Nam Bộ và Đông Dương. Thực hiện chủ trương kháng chiến của Đảng, ngày 23 tháng 9 1945, nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định, với khí thế của cách mạng tháng 8, đã anh dũng chiến đấu, mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân tộc. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng tranh thủ thời gian này để củng cố chính quyền. Xây dựng ủy ban kháng chiến, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Tháng 10 1945, chính phủ lâm thời quyết định thành lập các chiến khu, tức quân khu sau này, để lãnh đạo chỉ huy chiến đấu. Ngày 10 tháng 12 1945, chấp hành chỉ thị của Trung ương, Xứ ủy Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng tại xã Bình Hòa Nam, bên sông Dàm Cỏ Đông, Long An. Hội nghị đã quyết định giải thể Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, thành lập Ủy ban Kháng chiến miền Nam. Hội nghị bàn thống nhất chia Nam Bộ thành 3 chiến khu và các đồng chí chỉ huy của từng chiến khu do Trung ương chỉ định. Chiến khu 7 gồm các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chiến khu 8 gồm các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc, do đồng chí Đào Văn Trường làm khu bộ trưởng, đồng chí Trương Văn Dầu làm khu bộ phó và đồng chí Võ Sĩ làm chính trị bộ chủ nhiệm. Đến tháng 5 1951, theo chủ trương của trên, giải thể các chiến khu 789, chiến trường Nam Bộ chia làm hai phân liên khu, phân liên khu miền Đông và phân liên khu miền Tây, hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh nhập lại thành tỉnh Vĩnh Trà thuộc phân liên khu miền Tây. Chiến khu chính gồm các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên. Năm 1946, hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh được bàn giao về quân khu 8 do đồng chí Vũ Đức, tức Hoàng Đình Dông, làm khu bộ trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích làm khu bộ phó và đồng chí Phan Trọng Tuệ làm chính trị bộ chủ nhiệm. Ngày 10 tháng 12, 1945, được xác định là ngày thành lập quân khu 8 và quân khu 9, ngày nay là quân khu 9, đồng thời cũng là ngày truyền thống hàng năm của lực lượng vũ trang quân khu 9. Như vậy, bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bằng sông Cửu Long về quân sự được chia thành hai chiến khu riêng biệt dựa vào địa thế của các tỉnh, lấy sông Tiền và sông Hậu làm ranh giới để tiện việc chỉ huy. Về mặt đảng thì xứ ủy Nam Bộ vẫn lãnh đạo thống nhất các khu ủy trong chiến đấu và xây dựng các lực lượng vũ trang. Khi chiến khu 8 và chiến khu 9 ra đời cũng đúng vào thời điểm địch dốc toàn lực lượng, hồng chiếm 5 khu vực còn lại của Nam Bộ là Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Bến Tre và Côn Đảo. Để từng bước ngăn chặn quân địch, Bộ Tư lệnh hai chiến khu đã thành lập các phân khu và tổ chức lại lực lượng vũ trang. Ở khu 8, mỗi tỉnh có một chi đội và Đồng Tháp 10 được xây dựng thành khu căn cứ của Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Khu 9 được kiện toàn bộ máy chỉ huy, xây dựng căn cứ ở U Minh, Nam Căn và Hậu Giang. Đến cuối năm 1946, chính quyền cách mạng được thành lập và củng cố ở 1.100 trong số 1.200 xã của Nam Bộ. Sự hình thành chiến khu 8 và chiến khu 9 không chỉ đánh dấu sự ra đời của các lực lượng vũ trang quân khu mà còn ghi nhận một bước phát triển mới của lực lượng vũ trang cả nước. Dưới sự lãnh đạo của xứ ủy mà trực tiếp là khu ủy, các tỉnh ủy, lực lượng vũ trang hai chiến khu đã lập nhiều chiến công vang dội trong thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần cùng quân dân Nam Bộ bẻ gãy kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải bị động đánh lâu dài căng kéo với ta.
Mùa thu đông xanh khắp trời bài ca quân hành, ta đứng lên xây đắp lên thành đồng tổ quốc. Từ sông Đông, từ sông Ngòi, rừng xanh đeo xa, bao máu xương theo bao năm Việt Nam chiến công. Để quê hương tiến lên dưới cờ thắm tươi, nguyện hát khúc ca giữ gìn nước non. Để quê hương tiến lên dưới cờ thắm tươi, nguyện hát khúc ca giữ gìn nước non. Chân tháp 10 dập kinh hoàng tầm vu tên vàng,
các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 19 tháng 1 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.